Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 289 ngày 8 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lâm Văn Tính ở huyện Phù Cát, bà Trương Thị Bích Thủy ở thị xã Hoài Nhơn và ông Phạm Quốc Thiên ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lâm Văn Tính ở huyện Phù Cát hỏi: lái xe máy 50 phân khối có phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 58 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông cụ thể. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi sức khỏe quy định tại Điều 60 của luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông không phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: đăng ký xe, giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của luật này. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của luật này. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Khoản 2 Điều 59 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau. Giấy phép lái xe không thời hạn bao gồm các hạng sau đây. Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối đến dưới 175cm khối. Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự. Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định như sau. Xe cơ giới hoạt động là xe cơ giới đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đổ xe, có sự điều khiển của chủ xe cơ giới hoặc người lái xe. Điều 5 Nghị định số 67/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về đối tượng bảo hiểm như sau. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, hành khách theo quy định của pháp luật. Như vậy, xe máy 50 phân khối khi tham gia giao thông vẫn phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Bà Trương Thị Bích Thủy ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, tích tụ đất nông nghiệp theo luật đất đai 2024 được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 193 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về tích tụ đất nông nghiệp cụ thể. Tích tụ đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất để tổ chức sản xuất thông qua các phương thức sau đây. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Việc tích tụ đất nông nghiệp phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, người sử dụng đất và của các tổ chức cá nhân có liên quan, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan, sử dụng đúng mục đích phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hóa, quá trình chuyển dịch lao động, chuyển đổi nghề, việc làm ở nông thôn của từng vùng, từng khu vực, từng địa phương và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân ứng dụng khoa học công nghệ để sử dụng tiết kiệm hiệu quả quỹ đất đã tích tụ. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật hướng dẫn hỗ trợ các bên trong việc thực hiện tích tụ đất nông nghiệp và bảo đảm ổn định quy hoạch đối với diện tích đất nông nghiệp đã tích tụ. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Ông Phạm Quốc Thiên ở huyện Tuy Phước hỏi, hiện nay chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 Điều 2 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Điều 2 thông tư liên tịch số 42/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật quy định về ưu tiên nhập học và tuyển sinh như sau. Ưu tiên nhập học, người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi. Ưu tiên tuyển sinh, đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông, người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng vào trung học phổ thông như đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với trung cấp chuyên nghiệp, người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp theo quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng đại học. Đối với đại học cao đẳng, người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng. Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng đại học. Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Như vậy, người khuyết tật được hưởng chế độ ưu tiên nhập học và ưu tiên tuyển sinh theo các quy định được trích dẫn ở trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 289 ngày 8 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia từng bước hiện đại, đồng bộ, đạt trình độ ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực châu Á và thế giới, có khả năng tích hợp lồng ghép, kết nối, chia sẻ với mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia và mạng lưới trạm khí tượng thủy văn toàn cầu. Hệ thống quan trắc chuyên dụng của các ngành đáp ứng nhu cầu thông tin dữ liệu, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bảo đảm tính kịp thời, độ tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2025, mật độ trạm khí tượng thủy văn bình quân trên toàn mạng lưới ngang bằng với các nước phát triển Đông Nam Á. Mục tiêu cụ thể là tập trung phát triển nâng cấp tự động hóa, hiện đại hóa và bổ sung yếu tố quan trắc, tăng dày mật độ trạm, nhất là tại khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, vùng trống số liệu, vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, khu vực ven biển, đảo, quần đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, bảo đảm phân bố mạng lưới trạm hợp lý giữa các vùng không đồng nhất về điều kiện khí tượng, thủy văn và địa hình, nâng cấp hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu theo hướng tập trung hiện đại, đồng bộ, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý kiểm tra, giám sát, chia sẻ và khai thác dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, bộ máy tổ chức, sắp xếp, bố trí lại nhân lực, nguồn lực để phù hợp với tiến trình tự động hóa, xã hội hóa. Quy hoạch phấn đấu đến năm 2025, mật độ trạm bình quân trên toàn mạng lưới đạt mức ngang bằng với các nước phát triển khu vực Đông Nam Á, khí tượng bề mặt đạt 1.100 km2 một trạm, trạm đo mưa độc lập 121 km2 một trạm, bức xạ 21.000 km2 một trạm, định vị sét 15.000 km2 một trạm, thủy văn 1.520 km2 trên trạm lưu vực, hải văn 112 km trạm dọc theo bờ biển, radar biển 250 km trạm dọc theo bờ biển. Tỷ lệ tự động hóa trên toàn mạng lưới trạm đạt trên 40% đối với trạm khí tượng bề mặt, 50% đối với trạm quan trắc mực nước, 100% đối với các trạm đo mưa độc lập, 20% đối với các trạm đo lưu lượng nước. Đến năm 2030, mật độ bình quân trên toàn mạng lưới đạt mức ngang bằng với các nước phát triển khu vực châu Á, khí tượng bề mặt đạt 840 km2 trạm, đo mưa độc lập 80 km2 trạm, bức xạ 18.000 km2 trạm, định vị sét 14.000 km2 trạm, ozone bức xạ cực tím 82.000 km2 trạm, thủy văn 650 km2 trạm, lưu vực hải văn 70 km trạm dọc theo bờ biển, radar biển 200 km trạm dọc theo bờ biển, trạm phao 650 km trạm dọc theo bờ biển. Tỷ lệ tự động hóa trên toàn mạng lưới trạm đạt trên 95% đối với các trạm khí tượng, trạm đo mực nước, đo mưa, đo gió trên cao, tối thiểu 40% đối với các trạm đo lưu lượng. Nâng cấp và hiện đại hóa các phòng thí nghiệm, hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn, hiện đại hóa hệ thống thông tin dữ liệu và chuyển đổi số ngành khí tượng thủy văn, tiếp cận nghiên cứu một số loại hình quan trắc mới, trạm quan trắc trên các phương tiện di động như máy bay trinh sát khí tượng, tàu biển, vệ tinh khí tượng và viễn thám, tên lửa khí tượng, thiết bị không người lái và các công nghệ thiết bị quan trắc hiện đại khác. Đến năm 2050, mật độ trạm khí tượng thủy văn tự động ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới. Tầm nhìn đến năm 2050, mật độ trạm khí tượng thủy văn tự động ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới, với tổng số trạm khí tượng thủy văn đến năm 2050 là 5.886 trạm. Chuyển đổi hầu hết các trạm khí tượng thủy văn sang tự động hoàn toàn theo mô hình mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại của các nước phát triển. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại hình quan trắc mới, trạm quan trắc trên các phương tiện di động như máy bay trinh sát khí tượng, tàu biển, vệ tinh khí tượng và viễn thám, tên lửa khí tượng, thiết bị không người lái và các công nghệ thiết bị quan trắc hiện đại khác. Theo phương án phát triển, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia bao gồm trạm khí tượng bề mặt, trạm khí tượng trên cao, trạm radar thời tiết, trạm khí tượng nông nghiệp, trạm thủy văn, trạm hải văn, trạm đo mưa, trạm định vị sét và một số loại trạm chuyên đề khác. Trạm khí tượng bề mặt thủy văn hải văn được phân định thành trạm cơ bản và trạm phổ thông. Tổng số đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn gồm các mạng lưới trạm thành phần sau: mạng lưới trạm khí tượng bề mặt, mạng lưới trạm khí tượng nông nghiệp, mạng lưới trạm đo mưa độc lập, mạng lưới trạm khí tượng trên cao, mạng lưới trạm radar thời tiết. Quý vị các bạn vừa nghe chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.
Thông tin quảng cáo.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức luyện tập kiểm tra có bắn đạn thật súng tiểu liên AK và súng ngắn K54 cho các đoàn vận động viên lực lượng vũ trang tỉnh trong hội thao bắn súng quân dụng năm 2024. Thời gian luyện tập có bắn đạn thật 5 giờ đến 18 giờ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2024. Tổ chức thi đấu các đoàn vận động viên trong hội thao 5 giờ đến 18 giờ từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tại trường bắn Suối Trầu, Trung đoàn Bộ binh 739, tọa độ 21013, thuộc khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Phía Bắc, giáp núi Bàn Cây Trắc, phía Đông, giáp núi Sa Đa Vũng Chua, núi Ba Cục, phía Nam, núi Hoàng Cùng, phía Tây, giáp khu dân cư khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương không được đi lại lao động sản xuất, chăn thả gia súc trong phạm vi khu vực nêu trên.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.